không phải là một thành ngữ sáo để chỉ chồng một nơi, vợ một ngã đâu. Đây là một cặp vợ chồng người Việt, vợ gốc miền Bắc, chồng người miền Nam. Đó là vợ chồng của anh La. Tôi được quen anh La hồi đi chơi Hà Nội, đầu năm 1937 thì phải. Lúc ấy anh La học trường thuốc, mà không nổi danh về y thuật, lại có tiếng về đập trống. Cái thú đi hát cô đầu là trò tiêu khiển đặc biệt của người Việt miền Bắc. Thế mà anh La đánh trống ngọt hơn cả các công tử Hà Thành. Mấy năm sau, một khi kia bị sốt rét nặng, tôi vào nằm điều trị ở nhà thương C thì gặp lại bác sĩ La. Bây giờ bác sĩ nghiêm trang lắm, chứ không còn là một sinh viên bạc mạng nữa. Một hôm, rất lâu sau giờ khám bệnh, mấy người thầy kháng hộ sầm xì với nhau và trao đổi nhau những nụ cười hốm hỉnh. Tôi cũng không để ý mấy về thái độ của họ, nhưng một thầy chừng như xong công việc và đang buồn đợi giờ về, xề lại giường tôi mà trò chuyện. Đó cũng là một việc thường, không thường là hôm nay thầy ta không nói đến việc tiêm thuốc, chuyện ma trong nhà thương nữa, mà lại đột ngột khởi sự bằng một câu: "Đàn bà miền Bắc thật là quá xá, thấy mà phật ớn." Rồi thầy kể: "Hồi nãy bác sĩ La đang ngồi ở phòng viết, thì có một người chạy giấy cho hay rằng một người đàn bà muốn vào viếng bác sĩ." Một người đàn bà miền Bắc, người chạy giấy thêm như vậy. Nghe hai tiếng miền Bắc, bác sĩ tỏ vẻ lo ngại lắm, và biểu anh chạy giấy ra nói mình bận khám bệnh, không thể tiếp khách tại nhà thương được. Anh chạy giấy ra giây lát, thì nghe ngoài cửa có tiếng đàn bà cự nữ ôm xồm. Nghe rõ giọng nói, bác sĩ sợ hãi rõ rệt. Ông ta hé cửa sổ dồn, thì bị người đàn bà ấy thấy kịp. Cô ta chạy lại mở toát cửa ra, nhảy đại vào phòng. Không nghe tiếng súng lục, chỉ nghe một trang dài những lời trách móc, người tình nhân tệ bạc, bỏ cô ta cô đơn lại Hà Nội, trốn về Nam mà không cho địa chỉ. Cô ta có đẹp không? Tôi hỏi. Cái đó thì khỏi hỏi, nhưng mà gớm. Cái con người đẹp đẽ thế, nhưng sao khi giận lại dữ tợn như gì cả. Như sự tử Hà Đông. Chắc cô này gốc ở Hà Đông. Chúng tôi cũng có nghe bác sĩ nói, mà nói ít thôi, và rất nhỏ, giọng vang lên cầu khẩn. Một lát sau, cô ta dịu lại. Hai người nói gì với nhau lâu lắm, rồi nghe xô ghế, nghe tiếng bước của hai người đi ra cửa. Cửa mở, tiếng dép bước ra, tiếng đàn bà nói vói lại: "Em trọ tại phòng ngủ Động Đào, số 18. Chiều nay anh ghé nhé." Người kháng hộ kết luận: "Băng ngàn lướt dặm mà tìm cho ra người tình, thật là trên đời số dách." Thầy nói chi cho lớn lối. Lên tàu suốt, lúc ấy có xe tốc hành Sài Gòn Hà Nội, ngồi trên đó 48 tiếng đồng hồ thì tới nơi chứ khó khăn gì. Tôi cãi với thầy kháng hộ như vậy và tiếp tục không tin rằng người đàn bà ấy quá xá. Nhưng những chuyện xảy ra sau này khiến tôi đổi hẳn ý kiến trước. Hai hôm sau, vẫn do mấy thầy kháng hộ kể, cô ấy lại trở lại. Lần này thì nghe vỗ bàn rầm rầm và nghe nào là: "Anh quyết bỏ em thật à?" Nào là: "Ối giời đất quỷ thần ơi, nhìn xuống mà xem cái bạc tình bạc nghĩa." Nào là: "Được, bà đã có cách, rồi mày sẽ xem bà." Cái cô từ em lên đến bà ấy, ngày mai lại trở lại. Có lẽ đêm đó cô ta đã tìm ra được cái cách và sáng lại đem đến cho bác sĩ xem bà. Lần này thì nghe gì mà: "Đừng chớ, rách áo người ta." Tôi kêu đội xếp bây giờ, lon ton đâu, tóc cổ nó ra. Lần này bác sĩ lớn giọng và la lên những câu trên đây. Hai ngày sau, tôi không thấy bác sĩ đến nữa. Một bác sĩ người Pháp khám bệnh cho tôi. Tôi hỏi mấy thầy kháng hộ thì mới hay bác sĩ La đã xin thôi. Tôi thở ra, thương hại có người đã chạy 2000 cái số để trốn mà không khỏi, lại đến phải bỏ sở. Mấy tháng sau, tôi nghe bác sĩ La lên làm trên sở cao su mi mốt. Người cho tôi hay tin này là dặn, anh nên kín miệng nhé. Hình như ông ta muốn trốn ai đó. Thì còn ai nữa chứ, tôi nghĩ bụng, và yên lòng dùm cho ông ta, vì một cô đầu Hà Nội khó lòng mà tìm lên chốn rừng xanh đất đỏ. Tôi quên chuyện trên đây lâu lắm, đâu cũng 2 năm rồi. Mà nhớ làm gì chứ, cái chuyện xoàng như vậy, ta thấy hoài. Bỗng hôm đó tôi gặp bác sĩ đi với một người đàn bà đẹp tuyệt trần trên một con phố Sài Gòn. Trong người vợ đi với chồng cũng không khác gì một cô nào đó đi với tình nhân. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ đinh ninh rằng bác sĩ đi với vợ. Trong bụng tôi mừng thầm rằng từ đây bác sĩ đã có kỳ đà, chắc cái cô đầu kia không dám níu kéo nữa. Tôi xăm xăm đi lại cho đụng đầu. Kìa anh, chúng tôi đã quen nhau nhiều, chờ đến kêu nhau bằng anh. La kêu xong câu này rồi dây lại giới thiệu. Nhà tôi, anh Tố, bạn thân, tôi ngã đầu chào. Chào chị La. Anh Tố à? Chị La hỏi. Sao lâu nay không nghe mình nói đến? Tôi kinh ngạc đến cực điểm. Chị La ấy nói tiếng Việt giọng miền Bắc. Hay là... tôi nghĩ bụng. Chừng như đoán được ý tôi, La xin lỗi vợ rồi kéo tôi đi ra xa. Chính cái cô đầu La lối trong nhà thương đổ nọ mà anh đã biết. Anh không trốn nữa à? Nước non eo hẹp quá mà anh tính. Trốn đi đâu cho khỏi chứ? Tôi lặng thinh ái ngại. La hiểu tôi tiếp. Anh đừng lo, thế mà tôi đã tìm thấy hạnh phúc đấy. Tôi nói nhỏ với anh câu này nhé. Người đàn bà Việt ở miền Bắc dữ tợn gớm lắm. Nhưng mà biết yêu thì không ai bằng. Thế thì tôi còn mong gì hơn nữa, phải không anh?